Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đường Lai Giáo Chủ Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là bài khai thị, bài khai pháp đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta. Lời đầu tiên, thay mặt cho tăng ni trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam, cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức tăng ni được pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, bồ đề tăng trưởng, mãi là ngọn đuốc sáng cho tín đồ Phật tử noi theo, làm cây đại thụ để tỏa bóng che mát cho các loại chúng sinh nương nhờ. Cũng cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ và kính chúc các quý vị Phật tử trong đạo tràng cũng như các quý vị Phật tử thập phương cùng toàn thể nhân dân, các kiều bào, tín đồ Phật tử ở trong nước và ở nước ngoài, một năm mới bình an, trường thọ, hỷ lạc và hạnh phúc, luôn luôn tinh tiến tu tập theo chính pháp của Đức Thế Tôn, thân tâm được an lạc tĩnh tại, sớm được khai ngộ và giải thoát để tận độ chúng sinh, đồng thành chính giác. A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các quý vị liên hữu Phật tử đồng tu, bài khai thị khai pháp đầu năm Nhâm Dần 2022 của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, chúng tôi mong rằng tất cả chúng ta đều luôn luôn ghi nhớ những lời dạy mà Đức Thế Tôn đã ân cần chỉ dạy cho chúng ta ở trong Ba Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Chúng ta học Phật không được xa lìa Kinh Luật Luận, vì Kinh Luật Luận chính là kim chỉ nam, là nền tảng căn bản thiết yếu để cho hàng tăng ni Phật tử chúng ta nương vào để hành trì tu tập, phá mê khai ngộ, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh. Cho nên Tam Tạng Thánh Điển đối với chúng ta vô cùng quan trọng. Giống như con mắt của chúng ta vậy, giống như đôi tay của chúng ta vậy, giống như đôi chân của chúng ta vậy. Cho nên, nếu chúng ta xa rời thánh điển của Đức Phật mà tu hành, chắc chắn sẽ lầm đường lạc lối, chắc chắn sẽ lạc vào đường tà và trầm luân không biết bao nhiêu đời kiếp mới có thể thoát ra được. Hôm nay, chỉ trong một thời lượng ngắn ngủi của bài khai pháp đầu năm Nhâm Dần, chắc chắn chúng ta không thể nghe, chúng tôi cũng không thể nói hết được những ý nghĩa thâm sâu, màu nhiệm vi diệu của Tam Tạng Thánh Điển Phật Giáo, mà chỉ xin nói lược qua về niềm tin và nhân quả mà Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta. Trước tiên, chúng tôi nói về niềm tin. Vì sao chúng tôi lại nói về niềm tin? Vì ở trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy rằng tín vi công đức mẫu. Niềm tin chính là mẹ để sinh ra các công đức vậy. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật cũng dạy niềm tin chính là nấc thang đầu tiên để cho chúng ta trèo lên. Cái đích chứ, cao nhất vậy. Hay còn nói, niềm tin khiến cho chúng ta được giác ngộ và giải thoát vậy. Cho nên ở trong Phật Pháp, niềm tin rất quan trọng. Nếu chúng ta không có niềm tin, chúng ta không có cửa để vào đạo. Thực sự là vô phương cứu chữa. Cho nên có câu chuyện ở trong kinh A Hàm kể lại rằng, thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, có một bà cụ già ăn xin. Hình dáng tiều tụy, tinh thần thì khổ cực lắt lại. Cuộc sống nói chung là rất là khổ cực, gian nan vất vả, lại còn bệnh tật nữa. Một hôm Đức Thế Tôn và đại chúng đệ tử đi khất thực ngang qua. Tôn giả A Nan nhìn thấy bà cụ già đói khát, bệnh tật, khổ đau như thế, liền khởi lòng bi thương xót. Bạch với Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn là cứu độ cho bà cụ già, thuyết pháp cho bà cụ già, giác ngộ cho bà cụ già, để bà cụ bớt khổ ở kiếp này và hết khổ ở kiếp sau. Đức Thế Tôn nghe thấy tôn giả A Nan thỉnh cầu như vậy, nhưng ngài vẫn im lặng. Tôn giả A Nan nghĩ rằng Đức Phật chưa nghe thấy lời thỉnh cầu của mình, tắc bạch lại lần thứ hai. Đức Thế Tôn vẫn im lặng. Tôn giả A Nan tiếp tục bạch lần thứ ba. Đức Phật nói rằng, này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ để quán chiếu, để xét soi, thấy là từ vô lượng kiếp quá khứ cho đến nay, bà cụ già này không có một chút lòng tin nào vào Tam Bảo, không có một chút thiện duyên nào vào Tam Bảo cả. Cho nên dù Đức Như Lai có thuyết pháp, có giáo hóa, bà cụ nói cũng không tin và không tiếp nhận. Nghe Đức Phật nói như vậy, tôn giả A Nan tiếp tục thưa thỉnh và bạch với Đức Phật, xin Đức Phật cứ giáo hóa cho bà cụ, vì tôn giả A Nan tin rằng Đức Phật có đại thần thông, có đại công đức, có đại trí tuệ và có vô lượng nhân duyên với vô lượng chúng sinh, cho nên mới thỉnh Phật đến lần thứ tư, xin Phật hóa độ cho bà cụ ăn mày kia. Bây giờ Đức Phật vì Tôn giả A Nan thưa thỉnh đến lần là thứ tư mà tiến đến hỏi thăm bà lão ăn mày. Nhưng bà lão ăn mày chẳng ứ chẳng ừ, chẳng trả lời Đức Phật một câu. Đức Phật đã từ từ ngồi xuống trước mặt bà cụ. Bà cụ liền quay mặt đi. Bây giờ Đức Phật dùng đại thần thông thi triển phân thân ra một thân nữa ra trước mặt bà cụ. Bà cụ liền là quay sang trái. Đức Phật lại hiện thêm một thân nữa ở bên trái. Bà cụ lại quay sang phải. Đức Phật hiện thêm một thân nữa là trước sau phải trái đều có, tức là bốn phân thân. Bà cụ liền là ngẩng mặt lên trời. Đức Phật hiện một phân thân nữa từ ở trên trời đi xuống. Bà cụ liền đã nằm sấp mặt xuống dưới đất. Đức Phật liền hiện một phân thân nữa từ dưới đất hiện ra. Bà cụ liền nhắm mắt lại. Đây chính là câu chuyện nói về người không có lòng tin, không có một chút nhân duyên nào với Tam Bảo, với Phật Pháp vậy. Cho dù là gặp Phật ngay trước mắt, được Phật dùng đại thần thông, đại công đức, đại trí tuệ, đại phương tiện để giáo hóa cho, nhưng họ vẫn không có một chút lòng tin, vẫn không thể tiếp nhận được lời dạy của Đức Phật. Cho nên chúng ta thấy ở trong nhà Phật có lời dạy ở trong kinh rất là hay. Phật Pháp đại hải, tín vi năng nhập, chí vi năng độ. Có nghĩa là Phật Pháp như biển lớn, có lòng tin mới có thể vào được, có trí tuệ mới có thể hiểu và giác ngộ và được độ thoát vậy. Cho nên người học Phật chúng ta lòng tin rất là quan trọng. Vì sao mà buổi khai thị khai pháp đầu xuân Nhâm Dần này chúng tôi lại nói về lòng tin ở trong ngôi nhà Phật? Vì nếu chúng ta không có lòng tin thì chúng ta có cho dù có đi đến đâu cũng thế mà thôi. Cho dù có học cái gì cũng nửa vời mà thôi. Cho dù có tu cái gì cũng nửa vời mà thôi. Tức là chúng ta sẽ không thành công. Cho nên ở trong pháp môn tịnh độ của chúng ta, lời dạy của Đức Phật và chư tổ giảng lại cho chúng ta biết rằng muốn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc phải có ba món tư lương, đó là tín, nguyện và hạnh vậy. Phải đầy đủ ba món tư lương tín, nguyện, hạnh ấy thì mới được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thế nào là tín? Tín có nghĩa là tin đó các quý vị. Như ở trong ạ, bộ Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm Pháp Sự Toàn Tập của ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật ở Hóa Thân, ngài dạy rằng tin là tin có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tin có A Di Đà Phật là vị giáo chủ cõi Tây Phương, tin những lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà chúng ta chỉ dạy ở trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Pháp Hoa, kinh Bi Hoa, kinh Địa Tạng, vân vân, là những lời dạy chân chính từ kim khẩu của Đức Phật mà ra, phù hợp với căn cơ của chúng sinh ở thời mạt pháp này tu tập. Cho nên tin có Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, tin A Di Đà Phật là vị giáo chủ cõi Tây Phương, tin vào những lời dạy mà chúng ta được nghe ấy chính là từ kim khẩu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cõi Sa Bà thế giới của chúng ta này, vì lòng đại từ đại bi thương xót chúng sinh ở thời mạt pháp này mà chỉ dạy một pháp môn phù hợp với đại đa số căn cơ của chúng sinh ở thời mạt pháp chúng ta này vậy. Rồi tin mình là người niệm Phật, mình phát nguyện là vãng sinh, chắc chắn sẽ có phần ở trong đó, sẽ được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, sẽ vĩnh viễn xa rời biển nghiệp sinh tử khổ đau, chấm dứt cái vòng quay luẩn quẩn lục đạo luân hồi ở thế giới Sa Bà này, đi thẳng lên dòng thánh, chứng quả vô sinh, vào hàng bất thoái Bồ Tát, tu tập dần dần cho đến ngày thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó gọi là gì? Tin theo lời dạy của ngài Trung Phong Quốc Sư Cổ Phật ở trong bộ Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập mà tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta thường hay tổ chức pháp hội Trung Phong. Trong bài khai thị chúng ta nghe đi nghe lại rất nhiều rồi, chúng tôi nghĩ rằng có người vẫn nhớ, nhưng cũng khá nhiều người vậy đi không nhớ. Nay xin nhắc lại như vậy. Đấy chính là gì? Tín. Thế nào là nguyện? Nguyện tức là chúng ta phải phát khởi cái tâm thù thắng, cái tâm vui mừng, hoan hỷ để cầu sinh tịnh độ, cái tâm yểm ly, chán ghét cái cuộc sống Sa Bà tạm bợ này, chán đóng cái vai tuồng, vai hề, nói tóm lại là chán làm diễn viên phường chèo ở trên sân khấu của cõi Sa Bà này, để trở về cái bản tính chân như thực tại, tự tính Di Đà, duy tâm tịnh độ sẵn có ở trong mỗi mỗi chúng ta, để mà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giống như con tằm phá bỏ cái kén để trở thành con bướm tung tăng bay lượn ở trên bầu trời. Cho nên nguyện tức là phát nguyện cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Phát nguyện đem tất cả những công đức tu hành của mình, những việc làm tốt đẹp, những việc làm thiện lương của mình để phát nguyện hồi hướng cầu sinh tịnh độ, chứ không cầu phúc báo nhân thiên. Ở trong Di Đà Huân Tu, ngay phần đầu của Huân Tu nói là đệ tử ở chúng con đem công đức này để cầu sinh ở tịnh độ. Cầu đạo duy nhất tối thượng Bồ Đề, chứ không cầu phúc báo nhân thiên, nhẫn đến quyền thừa Bồ Tát, Thánh Tăng La Hán Bích Chi cũng chẳng cầu. Chỉ cầu sinh Tây Phương Cực Lạc mà thôi. Mà cầu sinh Tây Phương Cực Lạc tức là cầu thành gì? Thành Phật vậy. Cầu một đời viên mãn, hạnh nguyện quả tu của mình vậy. Đó chính là gì? Phát nguyện. Nguyện á, y giáo phụng hành, nguyện nương theo lời Phật dạy ở trong kinh điển, phù hợp với đại đa số căn cơ chúng sinh ở thời mạt pháp này. Các vị cứ thử nghĩ xem, có nhiều vị xuất gia tu hành lúc còn trẻ, lúc còn khỏe, nói rằng không tin vào pháp môn tịnh độ, không tin vào Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Và họ cho rằng Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta không phải là đạo Phật nguyên chất, mà là đạo Phật pha tạp, đạo Phật Bà La Môn hóa, đạo Phật Trung Quốc, vân vân. Cho nên một số vị tăng ni, kể cả hiện tại Việt Nam chúng ta vẫn có, họ bài xích, họ lên án, mà thậm chí là gì? Họ sỉ nhục những tăng ni Phật tử tu theo Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta. Có những vị nói rằng A Di Đà Phật chính là đại ma đầu, Văn Thù Phổ Hiền là đại ma đầu, Quán Âm Thế Chí Địa Tạng là đại ma đầu. Các vị sư tu theo Phật giáo Đại Thừa chính là gì? Là tiểu ma đầu. Còn các tín đồ Phật tử tin và đi theo Phật giáo Đại Thừa chính là bọn tiểu yêu, bọn tiểu quỷ, đi theo bọn ma đầu và bọn là tiểu ma đầu. Họ nói đau đớn như vậy. Cũng có những vị không nói những lời cay độc, đầy nghiến và sỉ nhục, coi thường, khinh bỉ ấy, nhưng mà nói bóng nói gió, nói rằng chỉ có các kinh Nikaya mới là Phật giáo nguyên chất, tức là chỉ cho Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo Nam Tông đó mới là Phật giáo nguyên chất. Còn Phật giáo Bắc Tông chúng ta là Phật giáo pha tạp, Phật giáo Bà La Môn hóa, Phật giáo Trung Quốc, vân 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 vân. Họ nói rằng thế kỷ 21 này chúng ta có kiến thức, có văn hóa và được giáo dục một cách bài bản ở thế gian, đi học qua trường này lớp nọ, có bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư này nọ rồi, cho nên phải trở về với Phật giáo nguyên chất, trở về với Phật giáo gốc, tức là Phật giáo nguyên thủy đó. Đấy mới là đệ tử của Đức Phật thật sự. Đấy mới là người học Phật và tu Phật và thiền dương giáo lý của Đức Phật thật sự. Còn lại đều là giả, đều là không phải là đạo Phật nguyên chất. Xin thưa các quý vị, đạo Phật nguyên chất hay là đạo Phật không nguyên chất, đó chỉ là những lời khua môi múa mép của một số những vị tăng ni đó mà thôi. Còn nếu các quý vị mà nghiên cứu một cách tỉ mỉ, chi tiết và bài bản về Phật giáo Bắc Tông, các vị sẽ thấy Phật giáo Bắc Tông không bỏ nguyên chất của Phật giáo. Đó chính là gì? Bốn bộ kinh A Hàm, Trung A Hàm, Trường A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất A Hàm. Tương đương với bốn bộ kinh, kinh Trung Bộ, kinh Trường Bộ, Tăng Chi Bộ và nói chung là bốn bộ A Hàm bên Phật giáo Bắc Tông chúng ta, cũng là tương đương với bốn bộ kinh Nikaya của Phật giáo Nam Tông, Phật giáo nguyên thủy vậy. Ngày xưa chúng tôi đi học 4 năm học ở trung cấp, học cả bốn bộ kinh A Hàm, học cả bốn bộ kinh Nikaya, so sánh các kinh với nhau, sửa tương đồng đến trên 90% vậy. Và 4 năm học học viện, chúng tôi lại tiếp tục phải học lại đại cương của 4 bộ kinh A Hàm và hệ thống Nikaya của Phật giáo Nam Tông Nguyên Thủy nữa. Học trung cấp thì học chi tiết, học từng bản kinh, từng bộ kinh và từng bài kinh. Còn lên học viện thì học đại cương, học so sánh. và học về giáo nghĩa ở trong ạ. Thánh tạng ạ, A Hàm và Nikaya. Cho nên nếu vị nào nói rằng những người theo Phật giáo Bắc Tông là bỏ đi cái đạo Phật nguyên chất, bỏ đi cái đạo Phật gốc là sai lầm lớn vậy. Vì thực sự đạo Phật Bắc Tông của chúng ta vẫn học đầy đủ và tu tập theo những giáo lý căn bản đấy mà đi lên. Vẫn học theo giáo lý tứ diệu đế, khổ tập đã diệt đạo. Vẫn học và tu tập theo giáo lý bát chính đạo. Vẫn học và tu tập theo 37 phẩm trợ đạo, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó chính là 37 phẩm trợ đạo mà tất cả hai hệ phái Phật giáo lớn, đó là Nam Tông và Bắc Tông, đều học và đều tu vậy. Rồi giáo lý nhân quả, chúng ta thấy kể cả Nam Tông và Bắc Tông cũng đều học và đều tu tập vậy. Có mỗi cái cách gì? Diễn giải có đôi ba chỗ sai biệt mà thôi, nhưng cái đích đến thì vẫn là một. Giống như chúng ta bây giờ muốn vào Hồ Gươm hay là vào Lăng Bác ở thủ đô Hà Nội hay vào chùa Một Cột, chúng ta đi từ phía đông, phía tây, phía nam, phía bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, đều có những con đường dẫn vào trung tâm thủ đô Hà Nội, đó là chùa Một Cột, là Hồ Gươm hay là Lăng Bác, vân vân. Chúng ta không thể lý luận rằng chỉ có con đường của chúng tôi đi từ Hải Phòng lên mới là con đường dẫn tới Hồ Gươm, Tháp Rùa, Lăng Bác, chùa Một Cột, vân vân. Hay chúng ta cũng không thể nói rằng chỉ có chúng tôi đi từ Sơn Tây xuống thì mới là con đường duy nhất để dẫn vào trung tâm của thủ đô Hà Nội và tiếp theo. Cũng không thể nói rằng chúng tôi đi từ đường Chùa Hương ra Hà Đông, Ba La Hà Đông mới đến được. Hay cũng chẳng thể nói là chúng tôi đi từ đường cao tốc Lào Cai xuống Hà Nội, Đông Anh vào Hà Nội, Gia Lâm vào Hà Nội, Thường Tín vào Hà Nội, rồi Nhổn vào Hà Nội, vân vân, mới là con đường duy nhất để vào được trung tâm Hồ Gươm, Tháp Rùa, Lăng Bác và chùa Một Cột, vân vân. Đây chính là gì? Đây chính là chân lý. Chỉ có kẻ gì u mê chấp trước mới cho rằng duy nhất chỉ có con đường của mình mới dẫn tới trung tâm của thủ đô mà thôi, còn các con đường khác không phải, không vào được. Cho nên người học Phật chúng ta phải hiểu rõ cái điều đó, người tu Phật chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Trong kinh Nikaya hay là kinh A Hàm, Đức Phật đều dạy chúng ta phương pháp gì? Lục niệm. Đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới. Chúng ta nhớ. Trong phương pháp lục niệm ở trong Kinh Nikaya hay Kinh Nhã Hàm, Kinh A Hàm. Tức là trong thời kỳ đầu tiên Đức Phật mới thành đạo, mới chuyển bánh xe Pháp, mới độ cho 50 em ông Kiều Trần Như Song và ba anh em ông Ca Diếp, là Ra Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp. Ba anh em ông Ca Diếp được Phật độ cho cùng với hàng nghìn đệ tử. Mấy nghìn đệ tử đi theo Phật. Trong giai đoạn đầu khi mới chuyển bánh xe Pháp giáo hóa độ sinh, Đức Phật dạy các đệ tử của mình phải thường quán chiếu hơi thở, tức là gì? Phương pháp tu tập quán là sổ tức đó các quý vị, tức là đếm hơi thở. Mà đếm hơi thở chính là gì? Phương pháp tu tập gì? Chính niệm. Giống như người buộc tâm viên ý mã của mình lại vậy. Đó chính là phương tiện. Quán hơi thở đó chính là phương tiện mà Đức Phật dạy cho chúng ta. Cái phương pháp gọi là buộc cái tâm con khỉ và ý con ngựa lăng xăng của mình lại, gọi là tâm viên ý mã. Theo kinh điển của Phật giáo Bắc Tông chúng ta được dịch sang Hán ngữ, Phật dạy như thế. Tâm viên ý mã, tức là tâm con khỉ và ý con ngựa, tâm của chúng sinh chúng ta như vậy đấy các quý vị. Cho nên Đức Phật dùng cái phương pháp này, quán niệm hơi thở, tức là đếm hơi thở đó, đếm từ 1 đến 10. Mà trong cả thì Kinh A Hàm và Kinh Nikaya đều dạy vậy. Cả thiền Phật giáo Nam Tông và thiền Phật giáo Bắc Tông đều dạy vậy. Phương pháp thiền định của Phật giáo Bắc Tông chúng ta dạy quán sổ tức, tức là sổ tức quán. Sổ tức là gì? Là đếm. Tức là gì? Tức là gì? Hơi thở. Sổ tức tức là đếm hơi thở. Sổ tức quán tức là gì? Đếm hơi thở. Đếm bằng cách nào? Đếm là từ 1 đến 10. Hít vào, thở ra, đếm 1. Hít vào, thở ra, đếm 2. Cho đến là đến 10. Hoặc là hít vào, đếm 1, thở ra, đếm 2. Hít vào, đếm 3, thở ra, đếm 4, vân vân. Tùy theo. Có thể tùy theo cái sở thích của mỗi người. Hít vào, thở ra là đếm 1 cũng được. Hoặc hít vào, đếm 1, thở ra, đếm 2 cũng được. Nhưng điều quan trọng ở phương pháp quán sổ tức đó là gì? Đó chính là gì? Nếu quên, liền buông đi và đếm lại từ đầu. Không truy cầu, không nhẩm tính, không suy nghĩ, tìm hiểu lại xem mình đã đếm đến mấy rồi. Buông đi. Giống như chiếc áo rách ở trên thân thể mình rồi. Cởi bỏ đi rồi, thay chiếc áo lành vào rồi thì còn lưu luyến làm gì? Giống như đôi dép rách, đã bỏ đi rồi, có đôi giày mới, dép mới để đi rồi thì còn là lưu luyến làm gì? Cái đôi giày dép mà đứt hết không dùng được nữa. Giống như thức ăn hôi thiêu, bẩn thỉu, chúng ta đổ đi rồi, đi nhặt lại làm gì nữa? Trong khi đó có gì? Có món ăn mới, thức ăn mới, nóng, thơm ngon bổ dưỡng rồi, tội gì mà phải đi lấy lại, đi vét lại những cái cơm thừa canh cặn. Hôi thiêu, bẩn thỉu đổ dưới đất để trực ăn nữa vậy. Cho nên là phương pháp sổ tức quán đó, đó tức là nếu quên thì liền buông, đếm lại từ đầu. Đếm đến 7, 8 hoặc 9 rồi mà quên cũng buông hết. đến lại từ đầu. Cứ ghi nhận như vậy, cứ tu tập như thế, lâu ngày chảy tháng, tâm viên ý mã của chúng ta dần dần được khống chế. Cái tâm loạn động của chúng ta, tham sân si của chúng ta dần dần nó bị khắc chế. Và chúng ta sẽ được an tịnh hơn, sẽ được tự tại hơn, sẽ được thanh thản, hoan hỷ hơn trong cuộc sống bình thường hàng ngày này. Đấy chính là gì? Là phương tiện Đức Phật dạy. Sổ tức quán, tức là quán niệm hơi thở, đó chính là gì? Phương tiện Đức Phật dạy. Hay là phương pháp thiền như ở bên Nam Tông, các hòa thượng, các thượng tọa, các chư tôn đức bên Nam Tông bây giờ dạy các phương pháp quán này, Vipassana, phương pháp quán về bất tịnh, phương pháp quán tứ niệm xứ vân vân. Thì bên Phật giáo, đại thừa chúng ta thì cũng có, và cũng tu tập như vậy đó. Tên gọi khác nhau, nhưng phương pháp hành trì cũng giống nhau. Giống như người đi xe buýt từ Hải Phòng lên Hà Nội, cũng như người đi xe buýt từ Sơn Tây vào Hà Nội, cũng như người xe buýt từ Lào Cai xuống Hà Nội, cũng như người đi xe buýt từ Thanh Hóa vào Hà Nội vậy. Con đường khác nhau nhưng đều đi xe buýt với nhau cả. Hoặc đi xe con, hoặc đi xe máy, hoặc đi xe đạp, hoặc đi máy bay, hoặc đi tàu hỏa, vân vân. Đi cái gì thì đi, nhưng cái chung quy đích đến đều là về gì? Về thủ đô Hà Nội. Đấy. Người học Phật chúng ta khi mà hiểu được, thông được, tỏ được, thấu suốt được, thì chúng ta sẽ không bị vướng mắc, không bị bận bịu cái gì nữa. Sẽ không thấy là Phật giáo Nam Tông, Phật giáo Nguyên Thủy mới là Phật giáo nguyên chất, Phật giáo Đại Thừa, Phật giáo Bắc Tông, là Phật giáo Lai Tạp, Phật giáo Bà La Môn, hay còn gọi là Tà giáo, hay là Phật giáo ở Trung Quốc, vân 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 vân. Chúng ta như thế là còn khởi tâm phân biệt. Phật giáo gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng vẫn phải tu mà. Thời đầu tiên Đức Phật thuyết pháp giáo hóa độ sinh, Đức Phật dạy về lục niệm, tức là này, trong phương pháp sáu niệm này chúng ta thấy Đức Phật dạy niệm Phật là một. Chúng ta thấy ngay trong kinh Nikaya và kinh A Hàm đều có dạy phương pháp lục niệm, đó chính là niệm Phật. Mà Phật là gì? Phật tức là gì? Là giác. Giác có ba nghĩa, đó là tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Vậy niệm Phật tức là gì? Niệm giác. Mà niệm giác tức là gì? Trái với niệm mê. Mê là chúng sinh, còn giác là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng. Phật dạy chúng ta niệm giác ngay trong giai đoạn đầu tiên khi Ngài mới chuyển bánh xe pháp. Sau bài pháp Tứ Diệu Đế nói về khổ tập diệt đạo cho độ cho 50 anh em ông Kiều Trần Như ở tại vườn Lộc Uyển, chúng ta thấy Đức Phật dạy về kinh A Hàm, mà bên Nam Tông gọi là kinh Nikaya, Bắc Tông chúng ta gọi là kinh A Hàm. Các bộ kinh này có sự tương đồng với nhau, khác cái tên gọi thôi. Tương đồng đến 70 đến 90, thậm chí 95% ở trong đó. Chúng ta thấy Đức Phật dạy niệm Phật, dạy niệm Pháp và dạy niệm Tăng. Tức là niệm gì? Niệm Tam Bảo đó các quý vị. Niệm tức là gì? Là ghi nhớ. Ghi nhớ ở trong, trong tâm. Và niệm bằng gì? Bằng miệng. Những thời xưa khi Đức Phật còn tại thế thì căn cơ của đại đa số các vị đệ tử xuất gia và tại gia gọi là, chúng ta nói là những căn cơ bậc thượng. Nói theo nhân quả của nhà Phật chúng ta đó là gì? Những người đã từng đi theo Phật nhiều đời, nhiều kiếp, đã thường thân cận cúng dường và thị giả, hộ pháp cho vô số các đức Phật ở đời quá khứ rồi. Cho nên nay các ngài chỉ hiện ra như vậy. Vì vậy mà các ngài chỉ cần thấy Phật, nghe Pháp là các ngài đã hoan hỷ và đã giác ngộ và đã giải thoát rồi. Còn chúng ta này, Phật thì cũng chẳng có duyên để nhìn thấy kim thân sắc tướng thật sự của Đức Phật thì hiện ở thế gian bằng báo hòa hóa thân ở thế gian, mà chỉ còn nhìn thấy kim thân sắc tướng của Phật qua hình tượng, qua tranh ảnh mà thôi. Trời Đức Phật còn là tại thế mà Đức Phật đã dạy các đệ tử phải thường niệm Tam Bảo, tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Ngoài niệm Tam Bảo ra, Đức Phật còn dạy niệm Thiên, không phải niệm Thiện các quý vị nhé. Nhớ nhé, trong kinh A Hàm và kinh Nikaya nó là niệm Thiên. Niệm Thiên tức là gì? Là quán niệm, là nhớ tưởng, là quán tưởng về các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới ấy. Vì dù sao cõi trời thọ mệnh cao cũng gấp 100.000 vạn ức triệu tỷ lần thọ mạng của chúng ta ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Phúc báo trên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới ấy, vượt xa phúc báo của người giàu có nhất ở thế giới á, cõi Nam Thiện Bộ Châu chúng ta này. Có thể nói là người yếu mạng nhất của chúng chư thiên ở trên cõi trời họ cũng thọ mạng hơn á, gấp hàng trăm hàng nghìn lần ở thọ mạng của chúng ta ở thế giới này. Phúc báo của họ ít nhất là cũng gấp hàng trăm nghìn vạn ức lần của chúng ta ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Cho nên ở trong kinh Đức Phật, kinh Vô Lượng Thọ đấy, chúng ta thấy không? Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật lấy cái ví dụ, nếu đem gà ăn mày đứng ở bên cạnh ông vua quyền uy giàu có thực sự ở thế gian này, so sánh xem sắc tướng, quần áo và thân thể, sự uy nghiêm, phúc báo của gã ăn mày với vị vua ở thế gian này người nào hơn? Chắc chắn là gì? Vị vua đã hơn rồi. Hàng trăm nghìn lần. Đức Phật lại nói nếu đem vị vua đó để so sánh với vị Chuyển Luân Thánh Vương cai trị ở bốn châu thiên hạ, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiểm Bộ Châu, Tây Nghiêu Hóa Châu và Bắc Câu Lưu Châu, thì vị vua kia cũng chẳng khác gì kẻ ăn mày à. Đối trước á, vị vua chuyển luân thánh vương. Nếu đem vị vua chuyển luân thánh vương ở thế gian chúng ta này mà so với gì, vị vua ở cõi trời thấp nhất là cõi trời tứ thiên vương, thì cũng kém xa một trời một vực vậy. Đem mà so sánh ấy, sắc đẹp và thọ mạng và phúc báo của vị vua cõi trời tứ thiên vương với cõi trời Đao Lợi ấy, thì cũng kém xa như thế. Cứ tuần tự rồi so sánh lên trên, từ cõi trời Đao Lợi so với cõi Dạ Ma, cõi Dạ Ma so với cõi Đâu Xuất, cõi Đâu Xuất so với cõi Hóa Lạc, cõi Hóa Lạc so với cõi gì? Tha Hóa Tự Tại Thiên, là cõi trời cao nhất của dục giới thiên. Thì Đức Phật nói rằng cũng khác xa một trời một vực, giống như ăn mày đối trước vị vua vậy. Rồi Đức Phật nói đem công đức phúc báo thọ mạng của vị vua cao nhất cõi trời dục giới là cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên so với vị vua thấp nhất của cõi quay sắc giới á, thì cũng tương tự như cái ăn mày đối chức vị vua, cứ tuần tự như thế cho lên lên 18 cõi trời sắc giới. Và cõi trời thứ 18 của cõi trời sắc giới đem so với cõi trời vô sắc giới thì cũng chẳng khác gì cái ăn mày đối chức vị vua vậy. Và đem công đức phúc báo của vị gì, của vị vua cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ thiên, tức là cõi trời cao nhất của cõi trời vô sắc giới, đem so sánh với vị thượng thiện nhân ở cõi hạ phẩm hạ sinh ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì cũng chẳng khác nào gã ăn mày đem đứng bên cạnh vị vua và so sánh với vị vua kia vậy. Trăm ngàn vạn ức muôn triệu tỷ phần không bằng một phần vậy các quý vị. Chúng ta xem, suy nghĩ xem, quán chết xét xem, đối chiếu xem. Khi mới thành Phật, mới giáo hóa độ sinh, Đức Thế Tôn dạy cho các đệ tử xuất gia và tại gia luôn nhớ về sáu niệm. Đó là niệm Tam Bảo, Phật Pháp Tăng và niệm Thiên. Niệm Thiên tức là niệm gì? Công đức phúc báo thọ mạng của chúng chư thiên ở trên các cõi trời dục giới sắc giới và vô sắc giới đó, là thọ mạng hơn nhân gian chúng ta, phúc báo hơn nhân gian chúng ta, công đức quang minh như trí tuệ gấp bội nhân gian chúng ta. Cho nên á, phải biết gì, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc để cầu gì, cầu sinh lên các cõi trời dục giới sắc giới và vô sắc giới sau khi xả bỏ báo thân này. Đấy là giai đoạn đầu khi mới thành Phật, mới giáo hóa độ sinh. Còn giai đoạn sau khi sắp nhập là Niết Bàn, giai đoạn mà Đức Phật thuyết các bộ kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa, trong đó có kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ, thì chúng ta thấy trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật lấy một cái ví dụ rất cụ thể như vậy để đại chúng chúng ta tư duy, quán chiếu và lựa chọn một con đường để chúng ta tu tập, làm sao đó chúng ta gì mau được thoát khổ, mau được thành Phật, để cứu độ chúng sinh. Trước là độ mình, sau là độ người, độ vô số chúng sinh. Đó. Cho nên đối với bản thân tôi, từ khi xuất gia cho đến nay, tin sâu vào pháp môn tịnh độ thực sự là bắt đầu từ năm 2012. Còn trước năm 2012, chúng tôi cũng có tụng kinh A Di Đà, có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cũng phát nguyện ở Tây Phương á, phát nguyện vãng sinh Tây Phương tịnh độ theo các khoa lễ. Nhưng thực sự lúc đó chúng tôi cũng chưa nhất tâm rồi. Mà thực sự ngày đó chúng tôi thích học thiền, thích tu thiền, thích bay bổng theo những câu chuyển ngữ, những câu pháp ngữ, pháp thoại của các bậc thiền sư tiền bối cả. Thích lắm. Mà tôi cũng không hiểu là nhân duyên như thế nào. Khi đọc những câu thiền ngữ của các tổ, chúng tôi thấy rất hoan hỉ. Thậm chí là đọc nhiều câu thiền ngữ của các tổ rất là khó, nhưng mà trong tâm mình thầm cảm nhận và thầm gì biết được một phần nào đó, không dám nói là biết hết, biết được một phần nào đó. Và sau này khi đọc những bộ ngữ lục của chư lịch đại tổ sư của thiền tông như là Tuyết Đậu ngữ lục, và các bộ ngữ lục của các vị tổ sư khác, mình thấy rằng trước đây mình đọc những giai thoại về nhà thiền mình đọc về xem và nghiên cứu tư duy và quán chiếu về những câu thiền ngữ và những đề mục mà các vị thiền sư đưa ra cho các vị thiền sinh quán chiếu và tu tập đấy, gọi là công án, gọi là thiền công án. Mình cũng thầm thế hội được phần nào. Và sau này khi đọc những bài giảng giải của Tuyết Đậu thiền sư, mình thấy là nhiều chỗ là khế hợp với sự hiểu biết của mình trước đây. Cho nên là ngày đó chúng tôi thích tu thiền, và thậm chí là chúng tôi còn 2-3 năm trời cho tập hợp các cháu học sinh ở quanh quanh khu vực sân Đông Cổ Đông, sân Tây này vào trong câu lạc bộ và dạy thiền cho các cháu. Và cũng có những giai đoạn chúng tôi chuyên thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Thọ trì đọc tụng kinh Pháp Hoa mà cảm được gì? Hương thơm ngào ngạt 3 tháng không tan. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có duyên với Pháp Hoa và phát nguyện đời đời kiếp kiếp là hành giả Pháp Hoa. Nguyện nó truyền bá tư tưởng và giáo nghĩa của kinh Pháp Hoa đến với mọi người. Cho nên ngày xưa khi chúng tôi mới xuất gia được vài năm, chuyên thích học và tu thiền mà thôi. Sau này thêm gì? Học và tu theo Pháp Hoa nữa. bắt đầu từ năm 2012, khi mà Pháp Sư Ngộ Thông đệ tử thọ pháp với Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không về Việt Nam tổ chức Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm, và đặc biệt là Pháp Sư có về tổ chức một Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm ở trên Chùa Tản Viên, là tổ sơn của đất nước Việt Nam chúng ta, là chùa tổ của Đạo Tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của chúng ta. Thì khi đó chúng tôi mới thực sự là để tâm nghiên cứu kỹ vào pháp môn tịnh độ, xem Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, Ấn Quang Gia Ngôn Lục, nghe Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không giảng về Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sự Toàn Tập, giảng về tịnh độ Đại Kinh Giải, và giảng về các bài pháp về pháp môn tịnh độ. Lúc bấy giờ mới đi tìm đọc và nghiên cứu về sâu hơn về những lời dạy của các vị tổ sư của Tịnh Độ Tông Phật Giáo Trung Hoa. Và đặc biệt là dành khá nhiều thời gian để đọc lại và nghiên cứu về bộ Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm. Và đọc quyển sách về những câu chuyện vãng sinh tịnh độ, quyển Vãng Sinh Luận, và những câu chuyện về vãng sinh do Đức Sơ Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, Ngài dịch từ tiếng Hán sang tiếng Việt. Và đặc biệt là đọc quyển Hương Sen Vạn Đức của Hòa Thượng, thì khi đó mới phát khởi được tín tâm sâu dày vào pháp môn tịnh độ, mới tìm hiểu sâu hơn về pháp môn tịnh độ. Và cho đến bây giờ thì thực sự là có niềm tin gọi là sâu sắc, niềm tin vững chãi và niềm tin bất diệt vào pháp môn tịnh độ. Nghe, nhìn và đọc những tấm gương vãng sinh xưa nay, các hàng Bồ Tát như Mã Minh Long Thọ Bồ Tát còn là phát nguyện vãng sinh, các hàng Đại Bồ Tát như là Văn Thù Phổ Hiền Quán Âm Thế Chí còn là phát nguyện vãng sinh tịnh độ, huống chi là hàng phàm phu tục tử như chúng ta. Rồi chúng tôi lại suy nghĩ, chúng ta thay vào niệm hơi thở, tức là quán sổ tức đó các quý vị, bằng niệm Phật đâu có sai. Vì chính trong kinh Nikaya, cái nhà hàng Đức Phật dạy chúng ta thì phương pháp lục niệm, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí và niệm Giới cơ mà. Cái này chúng ta niệm Phật tức là niệm giác, niệm A-di-đà Phật. Từ A là gì? Là vô. Cái Di-đà là lượng. A-di-đà là vô lượng. Cái Phật là gì? Là giác. A-di-đà Phật là vô lượng giác, vô lượng thọ, vô lượng công đức, vô lượng cát tường. Vậy chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì Nam Mô là gì? Là quy mệnh, là kinh lễ, là nương theo, là quay trở về. Vậy chúng ta thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật tức là chúng ta quay về với tự tính, giác ngộ vô lượng thọ, quay quay về với bản lai diện mục, gọi là vô lượng giác của chúng ta. Quay về với tự tính công đức viên mãn, gọi là vô lượng công đức của chúng ta. Quay về với ánh sáng trí tuệ, gọi là vô lượng quang của chúng ta. Thì có gì là sai? Cho nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ý nghĩa thâm sâu huyền diệu lắm các quý vị. Ngày xưa chúng tôi nghe Đức Đệ Tam Pháp Chủ, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng, Thượng Phổ Hạ Tuệ Tân Viên Tịch, cụ là thân giáo sư của chúng tôi, cũng là thầy hòa thượng của chúng tôi, truyền Sa Di và Tỷ Khiêu Giới cho chúng tôi, đồng thời cũng là thân giáo sư trong 4 năm trung cấp dạy bảo tận tình cho chúng tôi. Hòa thượng giảng về lục tự hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hay lắm, sâu sắc lắm, mầu nhiệm lắm, vi diệu lắm, nghe mà mãi không chán. Cho nên nay nếu mà gì, người xuất gia tại gia của chúng ta không niệm Phật thì niệm cái gì? Chúng ta không niệm Phật thì niệm ai? Chúng ta niệm A Di Đà Phật là niệm vô lượng thọ, niệm vô lượng giác, niệm vô lượng công đức, niệm vô lượng trí tuệ, niệm vô lượng quang, niệm vô lượng tướng hảo của Phật, niệm vô lượng công đức của Phật. Vậy chúng ta không niệm ngài thì niệm ai? Nếu chúng ta không học, không hiểu, không có sự so sánh tỉ dụ, không có cái sự gì tư duy quán chiếu về tổng quan, thì chúng ta sẽ rơi vào gì, vào cái chỗ nhỏ hẹp, tối tăm, chấp trược, thậm chí dẫn đến là gì? Là phỉ báng cái chính pháp vậy. Mà phỉ báng cái chính pháp thì tội đó rất rất là nặng các quý vị. Đó cho nên á, chúng ta thấy lòng tin đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp, đối với giáo lý Đại Thừa, Tiểu Thừa của Đức Phật, Nam Tông, Bắc Tông Phật Giáo, chúng ta đều phải cung kính và tôn trọng. Ai có duyên tu theo pháp môn nào thì cứ tu. Ai thấy mình thích đi con đường phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, thậm chí là đi máy bay từ trên trời hạ cánh xuống sân bay Nội Bài đấy, thì chúng ta cứ đi. Chúng ta muốn đi tàu hỏa cứ đi, hoặc thậm chí ai muốn đi bộ cứ đi, sao đâu. Tất cả đều là phương tiện. Cho nên trong kinh Kim Cương Đức Phật dạy, 49 năm Đức Như Lai thuyết pháp, ai bảo là gì? Như Lai nói pháp. Ai bảo là Như Lai có nói là một lời, kẻ đó là gì? Hành tà đạo. Thì 49 năm Đức Phật gì? Chưa từng nói một lời. Chúng ta thấy và người học Phật chúng ta phải nhìn vào gì, cái kết quả của những bậc chân tu, cho dù tu theo Nam Tông hay Bắc Tông, tu theo Thượng Tọa Bộ hay Đại Chúng Bộ, tu theo Đại Thừa hay là Tiểu Thừa Phật Giáo, đều có những bậc gì cao tăng thạc đức, đều có những bậc gì tu chứng thánh quả. Ở Việt Nam chúng ta có Ví dụ gì? Tiêu biểu như là Thiền sư Vũ Khắc Minh, Thiền sư Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu. Các ngài nhập diệt mấy trăm năm nay, kim thân của các ngài vẫn còn an trí nguyên vẹn ở trên nhà thờ tổ của chùa Đậu, ở Thường Tín, Hà Nội của chúng ta ngày nay. Rồi Thiền sư Triết Triết, ngài nhập tịch cung 400-500 năm nay rồi, nhưng mà nhục thân của ngài vẫn còn ở chùa Thật Tích ở Bắc Ninh bây giờ. Rồi Lục Tổ Huệ Năng, từ thời nhà Đường, đã hơn nghìn năm nay rồi. Bây giờ nhục thân của ngài vẫn còn an nhiên tĩnh tại ở tại chùa Hoa Nam. Hay là gần đây như là nhục thân của hai vị đại lão hòa thượng Hải Khánh và đại lão hòa thượng Hải Hiền, hai anh em ở trong sơn môn xuất gia với nhau, đều tu hành chứng đắc thánh quả, đều biết trước ngày giờ vãng sinh, và các ngài biểu diễn cho chúng ta xem các ngài vãng sinh tự do tự tại. Đặc biệt là đại lão hòa thượng Hải Hiền mới vãng sinh cách đây mấy năm, ngài thọ 112 tuổi, vẫn khỏe mạnh bình thường, biết trước ngày giờ, tự do tự tại vãng sinh. Vãng sinh xong 3 năm sau, đệ tử mở tháp ra, mở cái lu ra. Cái lu tức là người Trung Quốc ngày xưa, các vị xuất gia Trung Quốc thường các ngài thường hay táng bằng gì, mình gọi là cái lu hay là cái chum đó các quý vị. Đấy, các ngài vào, các ngài ngồi nó đẩy cái nắp lại. 3 năm sau sang cát cho các cụ, sang cát cho hòa thượng, ngài vẫn thân thể vẫn an nhiên tĩnh tọa ở trong cái lu ấy, và bây giờ thì nhục thân của ngài được môn đồ đệ tử thỉnh ra để thếp vàng và để an trí ở tại nhà thờ tổ của ngôi chùa ấy. Chúng ta thấy rồi nhiều, rất rất nhiều những tấm gương vãng sinh khác nữa, không chỉ tăng ni mà Phật tử cũng có, mà không chỉ có mà có còn rất nhiều. Đó, chúng ta thấy, nếu không phải chính pháp, nếu không phải là lời Phật dạy, thì làm gì có cái chuyện thầm thâm vi diệu màu nhiệm như thế. Rồi chúng ta thấy rằng những bậc tiền bối hữu công của Phật giáo Việt Nam chúng ta, thời Đinh có, thời Tiền Lê có, thời Lý có, thời Trần có, thời Nguyễn sau này thì cũng có, mà cho đến thời Nguyễn bây giờ, thời Nguyễn cứ cho thời bây giờ, cứ cho thời Nguyễn, vì Bác Hồ, họ Nguyễn Ái Quốc, Bác Hồ là người khai sinh cho Đảng Cộng sản Việt Nam, và bây giờ đất nước chúng ta là đất nước xã hội chủ nghĩa, theo chủ trương chính trị về xã hội chủ nghĩa. Cho nên cũng có thể gọi là thời Nguyễn hay là chiều Nguyễn, cho dù ai lên lãnh đạo đi chăng nữa, nhưng mà vẫn phải nhớ cái vị cha già của dân tộc, khai sinh ra Đảng Cộng sản Việt Nam, rồi khai sinh ra nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta bây giờ. Cho nên chúng ta thấy, cho dù triều đại nào cũng có những bậc cao tăng thạc đức, đặc biệt là thời nhà Trần. Và chúng ta biết gì? Trần Thái Tông là vị vua đầu tiên của nhà Trần. Ngài chính là một vị vua học Phật thực sự là gì? Thâm sâu, uyên bác. Và ngài cũng gì? Biết trước ngày giờ ra đi. Và lúc ra đi cũng tự do tự tại như những vị thiền sư cao tăng đắc đạo lỗi lạc khác của Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam, Nhật Bản, vân vân. Rồi đến vị vua thứ hai của nhà Trần là vua Trần Thánh Tông. Chúng ta thấy ngài cũng rất là thâm tín Phật pháp, cũng theo vua cha của mình là Trần Thái Tông, học Phật rất là thâm sâu uyên bác, và sau này cũng biết trước ngày giờ tự do tự tại mà xả bỏ báo thân. Và đặc biệt là đến vị vua thứ ba triều đại nhà Trần, có công lớn trong hai lần lãnh đạo đất nước, đánh tan quân giặc Nguyên Mông cùng với vua cha của mình là vua Trần Thánh Tông. Đức Trần Nhân Tông ở ngoài đời là một vị minh quân, một vị quân chủ, một vị quân vương, một vị vua hiền, một vị vua sáng, một vị vua anh minh, một vị vua tài giỏi, một vị vua xuất chúng. Chúng ta biết hai lần lãnh đạo nhân dân đất nước đánh tan quân giặc Nguyên Mông không phải là đơn giản. Mà lúc bấy giờ quân giặc Nguyên Mông đi đến đâu nó san bằng thành trì của đối phương đến đó. Thậm chí đánh ra gì? Đến cả già nửa châu Âu. Còn ở châu Á chúng ta thì gần như đi tới đâu thì các thành trì đều bị tan hoang ở dưới vó ngựa của quân giặc Nguyên Mông. Nhưng đến Việt Nam của chúng ta, ba lần tiến đến đều ba lần thì thảm bại. Mà trong đó thì Đức vua Trần Nhân Tông có công lớn trong hai lần lãnh đạo nhân dân chống giặc ngoại xâm và đánh tan hai lần quân giặc Nguyên Mông hùng mạnh lúc bấy giờ. Ở ngoài đời thì là một vị vua gọi là kiệt xuất, thắng giặc rồi không ở lại ngai vàng lâu, nhường ngôi cho con là Trần Anh Tông để lên làm Thái Thượng Hoàng. Làm Thái Thượng Hoàng mấy năm thấy con mình là Trần Anh Tông cứng cáp rồi, ngài liền xuất gia tu hành, lên núi Yên Tử ẩn cư mấy năm trên đó, chuyên tâm tu tập đắc đạo thành Phật, lấy hiệu là Điều Ngự Giác Hoàng. Mà chúng ta còn hay gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, các quý vị, là sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngài gom cả ba thiền phái trước đó là Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Thảo Đường và Vô Ngôn Thông lại để thành lập lên một cái thiền phái duy nhất lúc bấy giờ, đó là thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Và lúc đó chính là cái lúc huy hoàng nhất của Phật giáo Việt Nam. Thời điểm đó chính là thời điểm vàng son của Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Và ngài chính là vị vua Phật, ở đời thì là vua, ở đạo thì là Phật, gọi là vị vua Phật. Chúng ta thấy ngài chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cũng giống như ngài Thiên Thai Chí Giả Đại Sư, sơ tổ của Pháp Hoa Tông Phật giáo ở Trung Quốc, cũng chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông trước khi viên tịch, ngài cũng biết trước ngày giờ báo cho các đệ tử của mình, mà ngài từ phía Đông Yên Tử đi sang phía Tây, phía tây ở Yên Tử và đến tại Am ở Ngọa Vân. Rồi ngài thị hiện nhập Niết Bàn tại đó. Chúng đệ tử làm lễ hỏa thiêu ngài và thu được rất nhiều xá lợi, cũng giống như Đức Phật ở Thích Ca vậy, thu được rất nhiều xá lợi. Cho nên chúng ta thấy rằng những bậc chân tu thạc đức như vậy, ở trong Phật giáo Bắc Tông cũng có, mà Nam Tông cũng có. Nam Tông như các vị thiền sư A Chen Chanh, rồi một số các vị thiền sư cận đại của Phật giáo Thái Lan, Phật giáo Myanmar, Phật giáo Lào, Campuchia cũng có những vị cao tăng thạc đức, những bậc chân tu đắc đạo. Cho nên chúng ta phải biết rằng người học Phật chúng ta nếu không hiểu được giáo lý của Đức Phật ấy, thì được ví như là con thuyền để đưa chúng sinh thoát khỏi bến mê, vượt qua biển khổ để lên ngôi nhà bảo sở, chứng nhập vào cảnh giới Niết Bàn tịch tịnh của Như Lai mà thôi. Thì nếu chúng ta không hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ cố chấp, chúng ta sẽ bài xích, chúng ta sẽ cho mình là nhất, pháp của mình theo là nhất, và mình cũng muốn là nhất luôn, cho nên mới đi sỉ nhục và hạ bệ người khác. Người học Phật chúng ta tối kỵ điều đó. Chúng ta nhớ, người học Phật chúng ta tối kỵ điều đó. Mình tu thì mình cứ tu. Mình có thể độ được hết chúng sinh đâu mà. Chúng sinh đẩy dậy ra đấy mình có độ hết được đâu. Phật còn không độ hết được cơ mà. Phật Thích Ca không độ hết được. Hóa thân của Đức Phật Thích Ca là thiên thai trí giả đại sư không độ hết được. Hóa thân Đức Phật Thích Ca là gì? Phật Hoàng Trần Nhân Tông Việt Nam không độ hết được. Có độ hết được đâu. Chúng sinh vô số ra đấy, độ hết làm sao được. Chúng sinh vô lượng vô biên ra đó, độ hết làm sao được. Cho nên phải có gì? Vô lượng pháp môn. Có vô lượng chúng đệ tử để hộ trì Phật Pháp, để tiếp bước Đức Phật, để chuyển bánh xe pháp, để giáo hóa độ sinh lại như thế. Chúng sinh có duyên với ai thì họ theo người đó, họ tu họ an lạc và họ nương theo để họ tu tập, họ được giải thoát, họ được giác ngộ. Thì đó chính là gì? Là pháp đó, thầm thâm vi diệu bậc nhất đối với họ. Người có duyên với thiền tông, họ tu theo theo thiền tông, họ được giải thoát, thì đó thì giáo pháp đối với họ là cao nhất, thầm thâm vi diệu nhất. Người có duyên với mật tông, họ chuyên tu trì chú tuyên tu theo mật tông, họ được giải thoát, thì đó chính là pháp thầm thâm vi diệu bậc nhất đối với những người có duyên với mật tông. Còn người có duyên với Tịnh Độ tông, họ niệm Phật, họ được vãng sinh, họ được một đời gặp Phật A Di Đà, một đời thành Phật, không bị luân hồi ở trong lục đạo nữa, không bị tái sinh ở trong sinh tử khổ đau ở trong luân hồi lục đạo nữa. Thì đó gọi là giáo pháp thầm thâm vi diệu bậc nhất đối với những hành giả của Tịnh Độ tông. Vân vân và vân vân. Cho nên ngày xưa chúng tôi học Phật, chúng tôi nhớ mãi lời Cố Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành, Viện Chủ Khương Tích đời thứ 11, Tổ sư Khương Tích đời thứ 11, tức là ông của chúng tôi, đồng thời cũng là thầy của chúng tôi. Vừa là ông vừa là thầy, nói như ở ngoài đời chúng ta vừa là ông vừa là thầy. Hay là trong đạo cũng là vừa là sư tổ, vừa là gì, vừa là sư phụ. Vì cụ chính là người nhận tôi vào chùa xuất gia, và cụ chính là người cạo tóc cho tôi. Và khi thọ giới sa di và tỷ kheo giới, cụ cũng chính là thầy Yết Ma và A Xà Lê để truyền giới cho chúng tôi. Cho nên chúng tôi nhớ mãi lời Cố Hòa Thượng dạy là tu theo pháp môn nào không quan trọng, mà quan trọng ở chỗ gì? Các thầy hiểu được pháp môn ấy và tu tập đi đến được tận cùng của pháp môn ấy, đó chính là được giác ngộ và giải thoát, thì đó là pháp môn tối cao nhất đối với các thầy. Ngày xưa cụ dạy học, cụ dạy chúng tôi ở trên lớp, cụ bảo như vậy. Chúng tôi ghi lòng tạc dạ và nhớ rất sâu ở trong tiềm thức của mình những lời dạy của Cố Hòa Thượng. Có lẽ chính vì như vậy cho nên chúng tôi đối với các pháp môn, kể cả Nam Tông hay Bắc Tông Phật giáo, chúng tôi gần như không có bài xích các pháp môn khác. Khi lên giảng hay cũng như khi đối diện hay là khi giao lưu trực tiếp với các quý thầy, các quý sư cũng như các Phật tử, ai tu theo pháp môn nào mình cũng hoan hỷ, miễn là người tu. Mà người tu theo Phật giáo thì càng quý nữa, đúng không? Người tu theo Phật giáo thì lại càng quý, tu theo pháp môn nào thì tu, miễn là gì? Họ theo theo Phật giáo. Nguyễn miễn là gì? Họ niệm Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Miễn là họ niệm gì? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lạc Tôn Phật, vân vân. Đấy. Họ không niệm A Di Đà, họ niệm Thích Ca. Họ không niệm Thích Ca, họ niệm Di Lạc. Đều được mà các quý vị. Họ niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là niệm giác. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng là niệm giác. Niệm Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật cũng là niệm giác. Mà niệm gì? Niệm Nam Mô Đương Lai Hảo Sinh Di Lạc Tôn Phật cũng là niệm gì? Niệm giác. Cũng là niệm tự giác, giác ta và giác hạnh viên mãn vậy. Chúng ta là người học Phật, nhìn thấy đồng đạo của mình là niệm giác mà không vui, mà chúng ta lại đi bài xích cho họ, đi gây phiền não cho họ, chúng ta là người sai lầm lớn, là người có tội lớn với gì? Với thầy tổ của mình vậy. Mà thầy tổ của mình ở đây chính là gì? Đức Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Với các bậc Thánh Tăng A Nan, Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân vậy. Đó cho nên lòng tin rất quan trọng đối với chúng ta. Mà thời xưa khi Đức Phật mới thành Phật, Ngài dạy niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên, niệm Thí. Niệm Thí tức là niệm bố thí đó các quý vị. Và niệm giới. Niệm giới tức là gì? Nhớ, luôn luôn nhớ nghĩ tới giới luật của chúng ta đã thọ trì để mà giữ gìn giới châu tuệ mạng. Giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý, làm sao đó cho nó thanh tịnh, cho không bị phạm giới, hay là giữ làm sao đó cho giới thể được viên mãn, hoặc nếu không được viên mãn 100% thì cũng được 50-70%, quá bán chút là thời mạt pháp này giữ được 50% đến 60-70% trong những cái giới điều chúng ta phát nguyện thọ trì đã quý rồi. Thậm chí 30% cũng quý, 20% cũng quý, thậm chí 10% cũng quý các quý vị. Thời mạt pháp, chúng sinh cang cường, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, giữ được 10% giới mình thọ trì đã quý rồi. Thậm chí 5%, xin thưa các quý vị, cũng đã quý rồi. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng ạ, Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng ạ, Tuyên Hóa Thượng Nhân Ngài ạ, dạy là cho dù xuất gia mà phạm giới, phá giới, còn có công đức hơn là những kẻ bất tín nhân quả, báng phá tam bảo ở thế gian vậy. Chúng ta thấy. Vì sao Hòa Thượng nói như vậy? Hòa Thượng nói là cho dù họ xuất gia, họ có phạm trai phá giới đi chăng nữa, tất nhiên họ vẫn bị nhân quả. Họ vẫn phải trả cái quả phạm trai phá giới ấy. Nhưng khi trả hết, cái nhân xuất gia tu hành, cạo tóc, đắp y, cái nhân lễ Phật, tụng kinh, trì chú, ngồi thiền của vị sư đó ở trong cửa Phật, ở trong chốn chùa cảnh, chùa chiền, Hòa Thượng nói rằng họ trả hết cái quả xấu đi rồi thì cái nhân tốt của họ còn lại. Họ vẫn có cơ hội thành Phật rồi. Gấp 100.000 vạn ức, muôn triệu, tỷ lần những kẻ mà bất tín nhân quả, báng phá tam bảo ở ngoài đời. Thậm chí Hòa Thượng nói họ còn có cơ hội thành Phật hơn là gì? Những người không tin tam bảo. Tuy người đó ở ngoài đời hay thích gì? Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, nhưng không tin tam bảo, thì người đó cũng chỉ là cầu phúc báo nhân thiên thôi vậy. Cho nên, hưởng hết phúc báo nhân thiên thì vẫn đọa lạc ở trong tam đồ lục đạo như thường. Còn kẻ xuất gia phạm trai phá giới, nhưng họ vẫn gì sống trọn đời ở trong chùa. Hòa Thượng nói rằng đến phần cuối đời của họ, khi họ chết đi, họ vẫn bị trả cái quả báo phạm trai phá giới ấy. Nhưng khi họ trả hết đi, thì cái nhân sống ở trong chùa, quét chùa, bao sái tượng, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, làm các việc thiện trong những tháng năm ở trong chùa, đó chính là hạt giống lành, đó chính là nhân lành họ gieo trồng. Khi họ thọ hết cái khổ báo ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vân vân đó, họ trả hết cái báo khổ ấy, thì nhân tu của họ, nhân lành tu tập của họ trước đây, khi ở trong chùa, bây giờ nảy nở, đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái. Hòa Thượng nói rằng, cái cơ hội giải thoát giác ngộ và thành Thánh Tăng, thành Bồ Tát, thành Bích Chi, thành Phật của họ nhiều gấp bội lần. Những người chỉ biết phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, nhưng không tin và không tu theo thì tam bảo vậy. Chúng ta thấy. Cho nên, bây giờ có một số người nói rằng rồi, họ nói rằng à, tội gì phải đi chùa, tội gì mà phải tu theo Phật, Phật ở trong tâm này này, xây 7 tòa tháp không bằng cứu 1 mạng người, cho nên á, họ chủ trương là không quy y tam bảo, không đến chùa lễ Phật tụng kinh cúng dường tam bảo vân vân, mà họ chỉ chủ trương là làm người tốt ở nhân gian là được, chủ trương là đi làm mà từ thiện ở thế gian là được. Xin thưa các quý vị, cái này đúng như Cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân Ngài nói trước đây vậy, Ngài dạy trước đây vậy. Ngài bảo những hạng người ấy, tất nhiên đối với thế gian họ rất tốt, có thể được gọi là một mẫu người lý tưởng. Những con người gì? Gọi là thuần thiện. Nhưng theo giáo lý của Đức Phật thì vậy, đấy mới chỉ là gì? Nhân tu để cầu phúc báo trời người mà thôi. Mà sinh lên cõi trời giống như gì? Lên cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng xứ, tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp, khi hưởng hết cái tuổi thọ đó, vẫn gì? Bị đọa lạc xuống gì? Nhân gian, thậm chí vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh như thường. Cho nên, chớ có Phật tử nào khởi cái tâm nói rằng cần gì phải đi chùa, cần gì phải tụng kinh niệm Phật, cần gì phải quy tam bảo. Phật ở trong tâm này. Hiếu kính cha mẹ chính là gì? Là Phật. Cha mẹ chính là gì? Hai vị Phật tại gia. Chúng ta không hầu hạ, không quy y, tức là không nương tựa đó. Mà đi nương tựa cái ông gì? Ông Phật gỗ, ông Phật đất, ông Phật xi măng, ông Phật đồng ở ngoài chùa làm cái gì? Anh em huynh đệ không yêu thương, không kính trọng, đi ra chùa lễ lại mấy ông sư đầu chọc để làm cái gì? Sống chỉ cần là gì ạ? Là toàn tâm, toàn hiếu với ông bà cha mẹ tổ tiên. Chung với đảng. Hiếu với dân. Nghĩa với dân đó. Sống là một con người gì? Chân thành, chính trực, quang minh, lỗi lạc, yêu nước, thương dân là được rồi. Tội gì mà phải gì? Ấn tống kinh sách, tội gì mà phải truyền bá giáo lý của nhà Phật làm gì? Mê tín dị đoan, vân vân và vân vân. Nếu chúng ta mà khởi cái tâm như thế thì thực sự là đáng buồn, đáng thương, đáng lo và đáng sợ vậy. Vì chúng ta cho dù có làm một con người tốt ở thế gian đến đâu đi chăng nữa cũng chỉ là phúc báo nhân thiên mà thôi các quý vị. Giống như trong lục niệm chúng lúc nãy chúng tôi nói, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thiên là niệm thứ tư. Sinh là cõi trời, cao nhất là cõi trời phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp, nhưng cũng có ngày gì? Hết vậy. Có ngày hưởng hết vậy. Cho nên, trong kinh Pháp Hoa chúng ta thấy, khi Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa, có vô số chư thiên là quái dục giới, sắc giới và vô sắc giới đến để cung kính, cúng dường thân cận Đức Phật. Đem cả gì? Cả tháp báu, áo báu, cõi trời. Cả những hương hoa, vật báu ở cõi trời. Cả những lầu các, điện đài báu ở các cõi trời để dâng lên cúng dường Đức Phật. Mong Đức Phật liền thọ nhận cho. Để cho chúng con đi được có một chút cái công đức, cái phúc báu. Để cho chúng con có một chút cái cơ hội này. Đời sau kiếp nữa. May mắn là sinh ra tiếp tục gặp được Phật Pháp, để cho chúng con có cơ hội gì? Được giác ngộ, được giải thoát, vĩnh viễn, xa rời biển nghiệp, ở trong luân hồi lục đạo, ở trong ngôi nhà lửa tam giới, hừng hực, đang bập bùng, cháy đỏ này. Chúng ta thấy, chúng chư thiên ở trên các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Còn phát tâm như thế, còn là phát nguyện như vậy, huống chi là hàng phàm phu tục tử, tuổi thọ chưa đến 100 năm như chúng ta. Dẫu cho tiền nhiều của lắm, cũng có ngày gì, có ngày hết sạch sành xanh, như là công tử Bạc Liêu của Việt Nam chúng ta thôi các quý vị. Đúng không? Đấy. Tiền nhiều như nước, tiêu tiền như nước của công tử Bạc Liêu cũng có ngày trắng tay. Chúng ta thấy. Cho nên, chớ có khởi cái tâm này xấu ác, mà nói rằng chỉ cần là sống tốt ở đời là được. Cha mẹ chúng ta tính là gì? Là Phật, là Bồ Tát. Chỉ cần hiếu kính với cha mẹ tính là gì? Hiếu kính Phật, hiếu kính kính Bồ Tát. Chỉ cần ở nhà hầu hạ cha mẹ chúng ta tốt, hiếu dưỡng cha mẹ tốt chính là hiếu dưỡng Phật Bồ Tát. Cần gì phải đi chùa, cần gì phải quy tam bảo, cần gì phải bố thí cúng dường, làm chùa tô tượng đúc chuông, vân vân và vân vân. Đây chính là gì? Là tà kiến, tà thuyết của một số những người gì vô tri, cố chấp đối với giáo lý thầm thâm vi diệu giải thoát của Đức Thế Tôn. Cho nên niềm tin quan trọng lắm các quý vị. Đó, niềm tin rất quan trọng. Tin thì chúng ta phải tin một cách gì? Chân chính. Tin một cách có trí tuệ. Chứ không phải tin một cách mù quáng. Tin một cách mù quáng người ta gọi là mê tín dị đoan. Còn chúng ta tin mà có trí tuệ, có sự hiểu biết, có tư duy, có quán chiếu. Cho nên trong Bát Chính Đạo Đức Phật mới dạy là gì? Mới dạy chúng ta tin thì phải gì? Phải có chính tri kiến. Tức là chính có chính kiến hay chính tri kiến. Tức là phải có cái nhìn, cái thấy. Biết rõ như thật, phải có chính tư duy, phải suy nghĩ và tư duy quán chiếu gì? Chân chính như thật. Thậm chí trong cái nhà hàm Đức Phật dạy, chớ có gì vội tin những lời dạy của Như Lai, mà không tư duy, không quán chiếu, và không gì, không hiểu một cách gì đúng đắn. Mà tin theo, đó gọi là mê tín. Cho nên tin là phải gì? Tư duy, phải quán chiếu, phải hiểu rõ như thực. Thì đó mới gọi là chính tín. Mà chính tín ở đây chính là gì? Đức Phật dạy tin sâu về nhân quả. Chúng ta học về giáo lý nhân quả cũng nhiều rồi đúng không? Nhân nào quả đó. Làm thiện là ắt sẽ được gì? Quả báo tốt. Làm ác á, ắt sẽ gì? Thọ quả báo xấu. Các cụ ngày xưa thường dạy trùng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua. Tức là trồng đậu được đậu, trồng dưa thì được dưa đó. Gieo nhân nào thì gặt quả nó. Đấy, gieo nhân nào gặt quả đó, các quý vị. Và cho nên đó, chúng ta tin vào giáo lý của Đức Phật một cách chân chính, dựa trên nền tảng giáo pháp căn bản của nhà Phật, đó là tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần, và đặc biệt là gì? Là giáo lý nhân quả. Nếu chúng ta làm được như thế, học được như thế, và tu theo được như thế, chúng ta không bao giờ bị lầm đường lạc lối. Chúng ta sẽ không bao giờ để cho ai đó có thể làm xoay chuyển cái đức tin của mình. cái lòng tin của mình vào pháp môn, vào con đường mà mình đã chọn, mình đã đi, và mình đang đi, và mình sẽ phải đi, thì mới đến đích được. Mình đã chọn, mình đã đi, và mình đang đi. Nếu chúng ta dừng lại, chúng ta thoái, tức là gì? Chúng ta bỏ đạo, chúng ta ra về, hoặc là chúng ta bỏ pháp môn, chúng ta đi cầu pháp môn khác, vân 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 vân. Tức là gì? Chúng ta thoái rồi. Mà thoái rồi, chẳng khác gì chúng ta đi từ Hải Phòng lên gần Hà Nội, chúng ta lại quay lại. À, lại nghi ngờ là con đường này có thể không dẫn vào tới nội đô Hà Nội, cho nên chúng ta quay lại để đi sang Hưng Yên, xong rồi đi sang Ninh Bình thì chúng ta mới vào đi gần tới nơi, đến đoạn Thường Tín chúng ta lại nghi ngờ là đoạn này có thể có khi lại không vào được nội đô Hà Nội, thì chúng ta lại đi tạt lên gì Chi Nê, Lạc Thủy, đi lên Hòa Bình, rồi đi ra đường ấy, Xuân Mai, đi vào, đi ra tới Hà Đông. Vừa tới Hà Đông thì lại nghĩ là gì? Đoạn là đường này có thể là không vào được nội đô Hà Nội, lại quay trở lại lên đường thì, Xuân Mai và lên Sơn Tây, rồi đi theo đường 32 về tới Nhổn một cái, thì chúng ta lại bảo ôi con đường này chắc là không tới được nội đô Hà Nội, lại tạt sang đường Chèm, đường Kẻ, đường Chèm, rồi đi lại đi vào đường từ phía Vĩnh Phúc, Đông Anh, Gia Lâm để vào Hà Nội, vân vân và vân vân. Cứ như thế, nếu không có niềm tin thì tương tự như thế. Các cụ ngày xưa nói là đứng núi này trông núi nọ, hạng người đó thì sẽ khó mà đến đích được. Cho nên pháp môn nào đi chăng nữa, để thấy chúng ta thấy an, tu chúng ta thấy an, chúng ta tu chúng ta thấy hoan hỷ, chúng ta tu chúng ta thấy tiến bộ, thì chúng ta cứ thế mà đi thôi, không có phải nghi ngờ gì về pháp môn nữa cả, không có phải nghi ngờ về giáo pháp của Đức Phật nữa cả, vì các tổ thì các ngài đã đi, đã chứng, tức là các ngài đã tu đó, đã chứng và đã để lại những lời dạy chân quý cho chúng ta rồi. Và những bằng chứng của Phật giáo Việt Nam á cũng cho chúng ta thấy sờ sờ đó rồi, các vị tổ sư lúc nãy tôi nói đó, như thiền sư, hai vị thiền sư Vô Khắc Minh, Vô Khắc Trường chùa Đậu, thiền sư Chuyết Chuyết ở chùa Phật Tích, và Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vân vân. Đó chính là những tấm gương sáng chói nhất của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Để cho chúng ta thì chúng ta xoay rọi vào để mà đi. Còn nếu chúng ta có duyên với Phật giáo Nguyên Thủy, với Phật giáo Nam Tông thì chúng ta cứ tu thôi, vì các cụ, các sư, các thầy tu theo Phật giáo Nam Tông ấy, cũng nhiều cụ, nhiều thầy chứng đắc thánh quả, tự do tự tại, xả bỏ báo thân, lưu lại nhục thân, toàn thể nhục thân ấy, lưu lại những phần xá lợi sau khi các ngài xả bỏ báo thân, đem trà tỳ hỏa thiêu, có mà, cũng có. Cho nên miễn là gì, vẫn tu theo lời dạy của Đức Phật là được. Đấy. Cho nên tu theo cái gì thì tu, niềm tin là quan trọng nhất, lòng tin là quan trọng, là bước đầu, là cửa ngõ để cho chúng ta vào đạo, là nền tảng, là thềm thang để cho chúng ta xây lên và leo lên được những ngôi nhà cao, những lầu cao vậy. Đó. Thì buổi pháp thoại khai thị, khai pháp, khai xuân Nhâm Dần ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với các Phật tử về lòng tin ở trong Phật pháp chân chính của chúng ta, và hãy tin vào nhân quả, giáo lý nhân quả mà Đức Phật đã dạy ở trong tất cả các kinh điển, cho dù là hệ phái Phật giáo nào, Nam Tông hay Bắc Tông, Nguyên Thủy hay là Đại Thừa, Thượng Tọa hay là Đại Chúng Bộ, vân vân gì đi chứ, cũng chỉ là cái tên khác nhau mà thôi các quý vị. Tất cả đều chung quy về nhân quả. Giáo lý nhân quả là nền tảng căn bản, là chung nhất cho tất cả các hệ phái Phật giáo của chúng ta. Mong rằng các quý vị ghi nhận cái điều đó để làm kim chỉ nam, làm tư lương trên bước đường tu học của mình. Chứ đừng có gì, núi này trong núi nọ, đừng có đi đường này, dở dang lại chạy sang đường kia, rồi cũng như thế, suốt ngày loanh quanh, cuối cùng cái đích chả bao giờ đến được, mà thần chết đã đến, sành sạch lôi đi, và ở trong bốn tấm dài, hai tấm ngắn, nằm ở dưới thì mấy tấc đất, chúng ta lúc đó thì vô phương cứu chữa, có ân hận đi chăng nữa, cũng đã quá muộn rồi vậy. Một lần nữa xin cầu nguyện Tam Bảo, gia hộ và kính chúc các quý vị năm mới, thêm tuổi mới và ráng làm rất nhiều việc phúc thiện, lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội, nhẫn đến tất cả chúng sinh. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia trì cho các quý vị cùng toàn thể gia đình, các quý vị, người thân các quý vị được phúc thọ miên trường, vượt qua được tai ương hạn ách của đại dịch virus corona SARS-CoV-2 này, để tu tập dần dần đầy đủ công đức, biết trước ngày giờ, hoặc tự thoát hóa, hoặc được vãng sinh Tây phương cực lạc thế giới, chung quy đều được giác ngộ và thành Phật để tận độ chúng sinh. Một lần nữa xin kính chúc các quý vị vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. Chúc các Phật tử chúng ta một buổi tối đầy an lạc và hoan hỷ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sinh về cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh.